Trước đây cũng ở bên Pháp ạ, có một ông cha, ông linh mục đó, linh mục ông hay đến chùa người Việt, mỗi lần làm lễ thì ông cũng đến chùa, ông dự, đôi khi Noel thì ông cũng mời thầy đến nhà thờ làm lễ, tức là cũng qua lại đó. Có lần ông nói là ông bảo ông rất là kính trọng Đức Phật. Ông nói Đức Phật là một con người rất là hoàn hảo, kính trọng. Nhưng mà Đức Phật vẫn chỉ là con người thôi, thì làm sao mà bằng Thượng Đế được. Nói vậy đó. Thì đôi khi mình cũng, người Phật tử cũng rõ ràng thực sự Đức Phật là làm sao. Thì đôi khi nếu mình đọc những quyển sách của mấy sư bên Nam Tông, của Thích Lan viết, Thích Lan Thái Lan này nọ Miến Điện, thì đôi khi có đề cập đến Đức Phật. Ví dụ như trong quyển sách là Đức Phật dạy gì, tựa đề nó là vậy á, hay là những gì Đức Phật dạy. Quyển sách đó thì mở đầu ra thì sư Nam Tông đó, ngài ta viết rằng là Phật, Đức Phật là một con người, không phải thần thánh gì hết. Cho nên nếu mà mình ở bên đạo Thiên Chúa, người ta cũng nói là sao, thì bây giờ một con người nó có hay, nó tốt, nó đẹp đến đâu thì cũng thể nào mà lại đi so sánh với Thượng Đế được. Tại vì Thượng Đế là bất tử, là vạn năng, là bao trùm hết tất cả muôn loài. Giờ con người thì nó vẫn là một ở trong các cái loài thôi, là một loài người, thì là một con người tốt vậy thôi. Bây giờ Đức Phật có hay đến đâu thì cũng làm sao bằng được. Rồi nếu mà nhìn theo quyển sách đó thì mình cũng thấy rằng là, thì bên đó người ta cũng nói, nó thấy chưa, đây là một vị sư, một vị, một người xuất gia, một tu sĩ nổi tiếng, mà cũng nói xác định Đức Phật là một con người thôi, thì như vậy thì sao so sánh được với Thượng Đế. Cho nên giờ mà nếu mà người Phật tử mình gặp những cái hoàn cảnh như vậy thì mình cũng biết phải nói sao. Do đó cho nên phải biết rằng là ở trong đạo Phật đó, mình là Phật giáo Đại Thừa, Bắc Tông Đại Thừa, thì cái sư Nam Tông đó, thì Nam Tông đó là một tiến sĩ nữa, thì ngài ta đó là theo bên Thanh Văn Nam Tông, thì kinh điển của Nam Tông đó chỉ nói về Đức Phật Thái là Thái Tử Tất Đạt Đa sinh ra là một con người, dù rằng trước khi sinh ra thì Đức Phật ở trên cõi trời thuyết pháp cho chư thiên. Thì bây giờ cái giáo lý ở bên Nam Tông á, thì mình thường kêu á, là cái chữ tiểu thừa của trước mình nghe, nhưng mà để tránh cái gọi là mình xúc chạm đến cái không có hay xúc chạm đến người ta, cho nên đôi khi mình chỉ học ở trong cái pháp nói tiểu thừa, là lúc nào mà những cái kinh của Đại Thừa mà muốn kéo những cái vị đó chuyển sang cái Bồ Đề Tông, chuyển sang cái tâm Bồ Tát, đi theo cái con đường thành Phật, cho nên mới có cái câu nói là các vị là tiểu thừa đó, và hãy chuyển sang cái Đại Thừa để lợi ích cho tất cả chúng sinh. Như vậy Bây giờ mình không dùng cái chữ tiểu thừa thì mình có thể dùng chữ thanh văn thừa hoặc là nhị thừa, tức là gồm có thanh văn và độc giác, hai thừa đó. Thì mình có thể dùng vậy. Thừa là một cái cỗ xe, cũng như là nói cho cái phương tiện của đạo đưa mình đến một cái cứu cánh, một cái mục tiêu mình muốn tới. Cho nên nó là cái chữ nói cho cái chữ đạo. Thì giờ nếu mà mình nghe kinh điển của bên Thanh Văn Thừa, thì kinh điển Thanh Văn Thừa chỉ nói Đức Phật có sinh ra đời, làm Thái tử, rồi giác ngộ, rồi thuyết pháp để cho chúng sinh thoát ra khỏi luân hồi khổ đau. Rồi sau đó Đức Phật nhập Niết Bàn, rồi chấm dứt. Bây giờ Phật Thích Ca không còn nữa. Thì như vậy Phật Thích Ca thành Phật bằng cái thân con người. Và trong nhiều kinh của Viên Nam Tông, Phật Thích Ca có hỏi những cái vị khác là thượng đế của các ông là gì? Ví dụ ta là thượng đế của tôi từ bi bao la, thì Phật nói ta cũng từ bi bao la. Thượng đế của tôi là có thể biết hết tất cả. Thì Đức Phật nói ta chứng được cái nhất thiết trí, ta biết hết tất cả. Cho nên ý của Đức Phật nói là ta là thượng đế đây. Ta là thượng đế. Thì trong những cái kinh đó đôi khi Đức Phật thuyết phục và rốt cuộc những cái vị Bà La Môn đó chấp nhận, tin tưởng và nhiều khi trở thành đệ tử của Phật. Nhưng mà thì một khi mà người ta cho rằng thượng đế là một cái gì vĩnh cửu thường hằng, và thượng đế không bao giờ mà lại mang cái thân của con người, thượng đế luôn luôn ở trên cao bao la bất biến. Con người sinh ra có sinh thì phải có tử, cho nên Đức Phật sinh ra mang thân con người, Đức Phật cũng tử, Đức Phật cũng không còn nữa. Đó. Vì vậy đó mà mình biết rằng là có nhiều người vẫn thấy thắc mắc như vậy thì Phật làm sao mà có thể nói rằng là so sánh với thượng đế được. Đôi khi Ấn Độ giáo người ta cho là Đức Phật là cũng là một hóa thân của thượng đế, một trong nhiều hóa thân của thượng đế. Thì bây giờ các cái pháp thanh văn phía bên Nam Tông thì nói rằng là tất cả cái thượng đế của quý vị là không có thật, là do tâm tưởng nó tạo ra. Rồi do cái sự tin tưởng mà không rõ ràng của mình, có thể kêu là tin mà mê, gọi là mê tín. Rồi mình chấp vào đó, mà thực sự ra thượng đế đó là ai, ở đâu, thực ra không ai biết. Mình chỉ có nói, truyền thuyết nói lại như vậy thôi. Còn Đức Phật sinh ra đời thực có như một con người và giác ngộ. Cho nên nếu so sánh ra thì cái giác ngộ đó, nó thực có. Còn cái thượng đế bao la đó thì nó ở đâu thì không bao giờ thấy xuất hiện, mà người ta cứ truyền nhau, nói với nhau rồi tin theo nhau mà không biết rõ là có thật hay không. Nhiều khi có người mình chẳng hạn đó, mình cầu khẩn, mình tin tưởng cầu khẩn những cái đấng tối cao thần thánh cho đến thượng đế cái được mình được khỏi bệnh chẳng hạn, như vậy mình được khỏi bệnh thì mình nói nó đó, do đó cho nên thực đế có thật. Nhưng mà đối với đạo Phật thì cái nhân duyên đó mà mình bị bệnh rồi cái nhân duyên mà mình khỏi bệnh á, nó rất là phức tạp. Đôi khi nó chính là một cái phước đức của mình. Đôi khi nó là chẳng qua cái lúc cái bệnh của mình nó chỉ có trong một thời hạn nào, cho nên đến cái lúc nó hết rồi nó vô tình nó nhầm ra là mình có cái lòng tin mình cầu thì mình nghĩ là do cái đấng thần linh đó ban cho mình, nhưng mà không có cái gì nói chắc, không có gì thấy rõ thấy chắc được chẳng hạn như vậy. Đạo Phật nói mấy cái nó phức tạp lắm, nó không có đơn giản như mình nghĩ. Cho nên lắm lúc có người cầu rất chân thành mà cũng có linh nghiệm, mà có nhiều người cầu một cái cách gọi là vừa phải thì tự nhiên thấy như là nó đúng ý mình. Vì vậy nó không có nói chắc được. Rồi con người nó có cái nghiệp của nó có cái quả báo của nó. Nó rất là sai khác, vô lượng, cái trường hợp nó khác nhau. Nên rất khó nói. Thực sự là từ cái nguyên nhân nào mà mình có thể gọi là khỏi bệnh. Nếu mà Thượng Đế rất linh thiêng và tất cả thần thánh rất linh thiêng thì mình cầu gì cũng phải được đấy. Cho đến khi mình sắp chết mình mà cầu cho con khỏi chết thì mình cũng khỏi chết được. Nhưng mà Đức Phật trong Đạo Phật thì nói rõ là làm sao thì làm. Đã sinh là phải có tử, sinh lão bệnh tử là không có thoát được. Nên chính cái điều đó là cái Đạo Phật nói mình lòng tin là một cái điều rất cần thiết, nhưng cái đối tượng mình tin nó phải là thật có. Cho nên vì vậy mình nói rằng là Đạo Phật Nam Tông xác định là Đức Phật giác ngộ, nói ra tất cả cái gì nó cũng có thật ở trong cái đời sống của con người mình. Đức Phật có nói khổ, cái khổ nó cũng thật có. Đức Phật nói cái sinh, cái già, cái bệnh nó thật có hết. Đức Phật nói là cái chỗ giải thoát nó cũng có, nó cũng sẽ có mặt, nó có thật ở trong cái tâm thức của mình, cái tâm thức trong sáng, tỉnh ngộ của mình. Nếu mình đi vào đó, mình sẽ thấy cái giải thoát nó có đó. Cho nên như vậy là Đức Phật không có nói một cái gì nó hư huyễn, nó không thấy đâu, mà không có cái gì để kiểm nhận hết. Đức Phật không nói cái đó, Đức Phật chỉ nói những cái gì thật có ở trong cuộc sống của con người mình. Thì đó là cái pháp của bên Nam Tông. Nếu mà mình so sánh Thượng Đế với Đức Phật thì pháp bên Nam Tông sẽ nói rằng là Thượng Đế không có thấy rõ ở đâu hết. Cái linh thiêng của Thượng Đế không có thấy rõ là có thật hay không, có phải đó là cái lực của Thượng Đế hay không mình cũng không biết. Nhưng mà những cái gì Đức Phật dạy thì nó rất là thật, nó thật với chính con người mình. Nếu mình thực hành theo thì mình sẽ thấy cái thực của cái chỗ giải thoát nữa. Vì vậy đó là pháp Thanh Văn nói như vậy. Mà hôm qua mình nghe thì mình thấy là pháp của Đại Thừa nói về Đức Phật là có đến ba phương diện. Đối với Đại Thừa là cái pháp ở bên Thanh Văn nói không có hết được về Đức Phật. Đức Phật có ba phương diện. Mỗi lần mà mình thọ bát con trai ấy, mình ăn ngọ trai, mình cúng dường thì Tam Bảo cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba Phật, ba tức một, một tức ba. Cho nên vì vậy hôm qua mình nghe đó là để cho mình biết là cái chỗ giác ngộ của Đức Phật đó, để độ chúng sinh. Cho nên cái nó tương ưng với cái chân lý của chúng sinh. Vì vậy mà Phật là chân lý, cho nên Phật có mặt ở khắp chúng sinh. Bởi vì mình là một chúng sinh, ở nơi mình nó có cái sự thật của mình là chân lý của mình, và nó có một cái nhân quả duyên khởi của mình là cái mặt mà mình do vô minh không thấy ra cái chân lý Phật tính của mình, mà mình bị cái nhân quả luân hồi đó. Cho nên mình có hai mặt, một cái mặt vô minh thì mình có tất cả những cái không nắm chắc được, nó có mà nó cứ như là mộng huyễn không hoa, nó đưa mình vào những cái tình trạng của luân hồi tạo nghiệp. Và một cái thật của mình là cái chân lý của mình. Thì cái chân lý của mình là chân lý duyên khởi của mình nó bình đẳng với tất cả mười phương chư Phật. Cho nên khi mà chư Phật chứng được cái chân lý đó là gọi là pháp thân, thì mình cũng có cái chân lý đó, cho nên ở nơi mình cũng có Phật. Phật là chân lý. Cho nên cái pháp thân của Phật nó biến khắp cùng hết các pháp. Mà lúc đó nó, khi mà Đức Phật giác ngộ dưới cây Bồ Đề thì Đức Phật thấy là cái chân lý nó bao trùm muôn loài, nó bao trùm không cùng tận. Nếu mà cái hư không này nó không tận đó, rồi các cái thế giới của hữu tình nó có ở trong hư không này, nó vô lượng vô biên đó, thì cái chân lý mà gọi là pháp thân đó, nó có không cùng tận như vậy. Thì lúc đó Đức, đó mới là thực sự là Phật, là cái cảnh giới giác ngộ. Và cái vị Phật đó có tên là Tỳ Lô Giả Na Phật, hay kêu là Đại Nhật Như Lai, hay là biến chiếu, quang minh biến chiếu, là nó ví trên mặt trời lớn, là cái trí giác nó soi sáng, là cái trí giác nó không còn nằm trong một cái thân ngã nào, một cái bản ngã nào. Đó, một cái chấp ngã sai lầm, nó không còn một cái vô minh, và nó không thuộc về một cái thân tướng nào. Và trí giác nó tức là cái chân lý của tất cả chúng ta, tất cả muôn loài, từ vô tình đến hữu tình. Đó, tất cả cái lý đó mình kêu là lý nhân quả duyên khởi. Thì giờ Đức Phật chứng là cái bản thể của nó, thì cái bản thể đó nó tức là Phật. Bản thể đó gọi là pháp thân Phật. Cho nên pháp thân nó có mặt khắp hết. Cho nên Đức Phật có thể xuất hiện ngay một lúc, giống như Quan Thế Âm Bồ Tát là cái vị mà thập địa đó, tức là cái một Bồ Tát mà đã chứng được pháp thân đến mức hầu như là viên mãn, chỉ chờ cái thời gian để trở thành Phật. Một Bồ Tát như vậy là Bồ Tát có mặt trong tất cả mọi chúng sinh, trong những cái sắc pháp của mình, trong cái tâm pháp của mình. Đó. Bởi vì cái chân lý của sắc thân của mình, tâm của mình á, nó chính là cái pháp thân của các ngài. Cho nên như vậy là một vị Phật là có pháp thân biến cùng hết. Rồi Phật đó là trong nhiều đời nhiều kiếp, như mình nghe đó, vị Phật đó mới phát cái tâm cứu độ chúng sinh, cho nên mới chứng được cái, phải chứng cái pháp thân đó. Vì có mặt như vậy mới tiếp ứng, mới cứu độ được. Cho nên cái vị đó đã tu tập rất nhiều đời nhiều kiếp, tất cả những cái lợi ích cho mọi người, tu những cái nhiếp pháp, tứ nhiếp pháp, nhiếp chúng sinh, lợi ích cho chúng sinh, khai mở, hướng dẫn chúng sinh. Cho nên những vị đó có bao nhiêu cái thân mà ở trong luân hồi tu tập ba vô số kiếp đó, thì tất cả những cái thân nó đều là những cái thân tạo ra những cái công đức độ sinh. Rồi những cái công đức đó, nó qua nhiều đời nó mới kết tụ, cho đến khi vị nó chứng được cái chân lý pháp thân thì những cái công đức nó trở thành chân thật hết. Những công đức nó là nhân, nó hiện ra một cái quả báo, cái đó gọi là báo thân Phật. Cái quả báo nó, công đức nó trang nghiêm vô cùng, không thể diễn tả nổi. Cho nên nó là báo thân, và nó có một cái cõi là gọi là báo độ, nó nhiếp những cái chúng sinh mà đã từng theo mình tu tập những cái công đức chân thật đó, những chúng sinh nó trở thành những hữu tình ở trong cái báo độ đó. Là có thể nói như là mình nghe ở trong 12 đại nguyện của ngài Di Đà đó, nói khi nào mà ta thành Phật thì chúng sinh ở trong cõi ta sẽ như vậy, như vậy, như vậy. Sắc tướng đều là 32 tướng tốt, rồi có được thiên nhãn thông, có được thiên nhĩ thông, có được túc mệnh thông, thấy hết, thấy biết hết rồi đó. Cái cảnh giới cõi nước nó bao la, nó đều là bằng bảy báu. Thì lúc đó, cái đó kêu là báo thân Phật. Thì báo thân Phật như vậy có tên là Lô Xá Na. Thế là Phật Thích Ca đó, pháp thân của Phật Thích Ca có tên là Tỳ Lô Giả Na. Báo thân của Phật Thích Ca có tên là Lô Xá Na. Cho nên khi mình cúng dường pháp thân, cúng dường báo thân, rồi mới đến cái hóa thân của ngài, là ứng theo chúng sinh, hóa hiện ra một cái thân 32 tướng tốt thành Phật. Đó là Thích Ca Mâu Ni Phật, có tên là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy theo Đại Thừa đó, là nếu mà các đạo khác mà nói Đức Phật chỉ là một con người là không có đúng, chỉ là một con người tốt không có đúng. Con người nó có cái nghiệp của con người đó. Mà đôi khi cái công đức của nó còn thua cõi trời rất là xa. Công đức mà về giàu có này nó của con người nó còn thua Atula nữa mà. Mà bây giờ mà Đức Phật cho ba mà Atula với cõi trời từ đâu ra? Từ cái chỗ bố thí làm thiện cúng dường cho bố thí cho chúng sinh cúng dường cho Phật khi gặp Phật đó. Trong những cái kiếp nào gặp Phật đó. Mà thành ra cõi trời. Mà bây giờ các Bồ Tát đó, các Bồ Tát cúng dường ba vô số kiếp cho vô lượng chư Phật, hy sinh thân mạng bố thí cho chúng sinh. Đức Phật nói là Đức Phật nói là cái máu mà ta ban ra cho chúng sinh xả thân đó, nó như là biển cả vậy, không cùng. Xương thịt của ta thí cho chúng sinh đó, nó chất như núi, không kể hết được những cái công đức đó. Mà bây giờ cái lúc thành Phật thì mang cái thân người, công đức nó không bằng cõi trời nữa sao? Không bằng vua nữa. Cho nên đó là một ứng hóa thân theo cái nghiệp thiện căn của chúng sinh đã chín mùi để có thể đắc quả. Thì Đức Phật ứng theo cái căn tính đó hiện ra mang thân con người thành Phật như vậy mà khai mở cho các chúng sinh. Chứ không có thể nói đó là báo thân của Phật được. Nó chỉ là ứng hóa thân thôi. Báo thân của Phật trang nghiêm vô cùng. Cảnh giới của báo thân đó là báo độ đó, là nó bao trùm bên ngoài ba cõi luân hồi. Mình nghe trong kinh diễn tả cõi trời tứ thiên vương, cõi trời Đao Lợi là đã có thất bảo trang nghiêm rồi. Cho nên mình biết cái báo độ đó, mà đó là từ những cái quả báo công đức mà ra. Cho nên những báo độ của Đức Phật nó không có diễn tả, nó trang nghiêm mà nó bao la không cùng. Cho nên vì vậy đó, giáo lý của Đại Thừa nói là mọi người chưa có nghe kỹ thế nào là một vị Phật. Mọi người kể cả giáo lý của bên Thanh Văn chưa có khai triển hết tất cả ý nghĩa của Phật. Đó. Cho nên thì chỉ có nhìn cái ý nghĩa của Phật ở nơi cái ứng hóa thân thôi, là chỉ thấy tất cả những cái việc làm của Phật đó, nó nằm ở cái chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời giác ngộ, đi thuyết pháp và rồi sống một cuộc sống luôn luôn đâu phải ở trong thất bảo về đâu, đôi khi ở dưới gốc cây. Lắm lúc Đức Phật trụ ở kỳ viên tinh xá này nọ thì có thể ở trong tinh xá. Rồi đôi khi Đức Phật vẫn có những cái nạn này nạn kia. Rồi Đức Phật vẫn phải đâu có thể nào mà gọi là nói gì cái là chúng sinh nghe đâu. Nhưng mà một vị vua ở trong cõi nước đó mà ra một cái lệnh cái là cái dân cõi nước đó nó nghe, nó phải sợ. Mà đôi khi Đức Phật gặp một cái người dân nghĩa là bình thường ở trong cõi đó mà nhiều khi nói pháp mà còn chưa nghe nữa. Cho nên không lẽ Đức Phật không có cái công đức thì nhiếp chúng sinh như là một vị vua hay sao? Cho nên chính vậy là mình chưa có hiểu, chưa có khai triển hết cái ý nghĩa và chưa hiểu rõ cái nghĩa Phật là như thế nào. Đức Phật theo Đại Thừa chân chính là cái chân lý của tất cả chúng sinh và chân lý của tất cả chư Phật, nó bình đẳng đồng đẳng với nhau. Mà mình nghe ví dụ như nói cái chỗ là tính không là một, cái Phật tính là hai, đó là những cái chân lý. Cái sự thật của mình á, mình có một cái tính thành Phật giác ngộ, còn những cái tính mà mình thích cái này, mình ham cái nọ, mình thấy này nọ là những cái tính đó nó chưa phải là cái thật tính của mình. Đó là nhất thời thôi. Đôi khi mình nói chứ rất thích ví dụ vậy, có một cái viên mã não làm cái nhẫn để đeo. Mình thích cái đó, cái thích đó nó không phải là cái thật của mình. Cái bằng chứng là tại vì lúc đó mình nghèo, là mình đâu có dám nghĩ đến kim cương đâu, một xoàn kim cương đâu dám nghĩ đến, cho nên mình thấy là mình thích cái viên mã não thôi. Nhưng mà mai mốt là mình giàu lên, thí dụ mình trúng lô tô giàu lên á, thì mình mang mấy cái đồ mà mã não của mình dục hết đi, lúc đó mình bảo tôi thích là phải kim cương mà cái loại mà nó hạng nhất á, nhiều khi qua tận những mỏ kim cương đi tìm phải mua. Thật ra mình biết rằng là cái thích của mình như vậy á, nó chưa phải là cái thật của mình, mà nó tùy theo cái nhân duyên mà nó hiện ra thôi. Thực ra cái thích, cái tâm thật của mình nó là cái tâm nào thì Đức Phật thấy ra. Cho nên khi Phật giác ngộ theo kinh Hoa Nghiêm đó, của Đại Thừa đó, Phật giác ngộ ở dưới gốc cây Bồ Đề, Phật nói lên cái câu kỳ diệu thay, kỳ lạ thay, tất cả chúng sinh đều có cái tính chất giác ngộ của Như Lai. Cái Phật chiếu kiến thấy chúng sinh có cái đó, nó ẩn giấu ở bên trong tâm thức của mình, nên nó kêu là Phật tính. Thành ra Đức Phật chứng được cái đó, mà Đức Phật cái Phật mới nói là ta giờ đây kêu là Phật, không có kêu là Thái tử, không có kêu là người tu sĩ sa môn gì hết, kêu là Phật bậc giác ngộ. Hay tính giác của Phật với tính giác của mình á, nó hòa vào nhau là một, nó đồng một thể với nhau. Cho nên Phật có mặt ở trong mình, Phật có mặt ở cái tính giác của mình. Bồ Tát thập địa cũng vậy. Cho nên mình cầu tâm mình nó tín, nó thanh tịnh, nó nương tựa, nó xả đi những cái phân biệt của mình, thì lập tức á, Bồ Tát Quan Âm Phật ở trong cái tính giác của mình á, hiện ra cái nguyện lực cứu độ mà các ngài đã phát lên cái nguyện lực nó từ bao nhiêu số kiếp. Ở trong bao nhiêu số kiếp làm bao nhiêu cái lợi ích nhiếp mình, nhưng mà nhiếp mình á, mà mình chưa đi đến cái chỗ giác ngộ. Cho nên vì vậy đôi khi mình đã mang ân của Phật với Bồ Tát rất nhiều, cho nên trong đời này mình không có giác, mình cũng chưa có hiểu ra chân lý của đạo Phật là gì, nhưng mà đôi khi mình thấy Phật là mình tin ngay. Thì tại sao vậy? Mà mình là một con người của thời hiện đại khoa học, mà mình tin Phật, mà mình tin không vấn đề. Tại sao? Bởi vì mình mang ân giúp đỡ, cứu hộ mình của Đức Phật và Bồ Tát trong nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên tự động mình có một cái đức tin như vậy. Nên không đặt vấn đề. Bây giờ người ta nói rằng là khoa học sao chứng minh cái này nọ gì, mình cũng cần, dù mình có sống trong đời của mình đón nhận khoa học vô cùng. Nhưng đối với Phật, mình tự nhiên là mình tin, tự nhiên là mình nghe theo. Thì nó là làm sao? Mình thấy rằng là mình đâu có cái lý lẽ để mình tin như vậy, khi mình chưa hiểu hết. Nhưng tại sao mình cứ tin? Là bởi vì nhiều đời, nhiều kiếp Bồ Tát với Phật ứng thân ra từ có thể là cha mẹ anh em của mình, cứu hộ giúp đỡ mình, kéo dẫn mình dần dần vào, làm cho mình có một cái lòng tin rất mạnh, khiến trong cái đời này nó không có cái lý lẽ gì để tin hết, mình vẫn tin như thường. Cho nên cái điều đó chứng minh cho mình là Phật với Bồ Tát rất nhiều đời nhiều kiếp ủng hộ mình, khích lệ mình, dẫn dắt mình đi từng bước. Nó là như vậy. Nên giờ đây á, mình biết rằng là mình có thể đến cái lúc mà mình tin, và mình tin đủ cái mức độ để mình có thể nghe những cái chân lý đó nữa. Cho nên thì tự nhiên là nó sẽ có cái nhân duyên Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát trong cảnh này, trong cảnh kia ứng hiện ra. Đó là đặc nguyện của các ngài muốn cứu giúp chúng sinh và đưa dẫn chúng sinh vào cái chỗ giác ngộ. Cho nên đến một lúc nào là phải thuyết pháp để khai ngộ, để mở ra cái chân lý cho chúng sinh. Thì những chúng sinh nó có cái duyên để nghe, để thấy, để biết thì bắt đầu nghe. Cái tiến trình mà nghe nó cũng rất nhiều kiếp, cái tiến trình mà giúp đỡ cho mình cũng rất nhiều kiếp. Cho nên Phật với Bồ Tát đi con đường Bồ Tát Đạo đó, phát Bồ Đề Tâm rồi đi vào đường Bồ Tát Đạo đó, nó lâu dài như vậy. nhiếp độ cho mình. Nó mới ra những cảnh giới của báo thân, báo độ, và đến cái mức cuối cùng các ngài chứng được pháp thân. Các ngài có mặt ở trong chúng sinh để bảo vệ chúng sinh. Và hôm qua mình nghe đó là tất cả cái pháp môn nó tích tập lại ở nơi danh hiệu của Phật với Bồ Tát. Cho nên mình phải nắm lấy cái pháp môn đó, giữ lấy cái pháp môn đó, chỉ niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, chỉ tụng kinh điển Đại Thừa. Nên như vậy mình thấy là đó là cái ý nghĩa Đại Thừa khai triển ra. Mình phải hiểu Phật như vậy mới là hiểu đúng. Nhưng mình thấy là nếu chỉ nghĩ Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật thôi thì công đức của Ngài quá nhiều, mà tại sao phải sống một đời sống như vậy? Nếu mà nhìn theo công đức thì Phật cũng không có uy lực đối với chúng sinh bằng một vị vua thời đó như vua Ba Tư Nặng, vua Tần Bạt Sa La, mà đều là đệ tử của Phật hết, đều là cận sự của Đức Phật hết. Mà tại sao mà có những cái uy tín đối với toàn dân cả nước, mà đôi khi Đức Phật đi khất cầu vậy đó, khất cầu một vị làm nông, ông sáng ra đi cày ruộng, Đức Phật đến khất thực, thì ông mỗi lần sáng đi ông mang theo cái đồ ăn ăn buổi, tức là sau khi ông làm một chập ông nghỉ ông ăn cái đó rồi ông mới làm tiếp. Bây giờ ông thấy một vị khất thực đến đứng như vậy, ông nghĩ là hồi ông lấy phần ông cho ông cúng rồi ngày mai Đức Phật đến nữa thì ông cũng hơi bực hơi phiền, ông vào cho một lần cái giờ bắt đầu quen thói. Ông muốn làm lơ nhưng mà ông cứ thấy đứng vậy đấy. Thôi cho một lần nữa, cho em mai Đức Phật đến nữa lần thứ ba. Thì ông Bà La Môn này ông bực, ông mới nói tại sao mà cứ đi xin như vậy, không thấy người ta làm việc đây hay sao? Người ta làm việc với mồ hôi nước mắt, còn ông làm gì hết cứ đi xin như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là ta cũng làm việc. Đức Phật mới nói rằng bài pháp cho ông nghe. Đức Phật nói đại khái nó dài, ta cũng cày, ruộng của ta là gì, trâu của ta là gì, lưỡi cày của ta là gì, ruộng của ta là vậy á, là bố thí chẳng hạn vậy, cái sức của ta nó là nhẫn nhục, cái lưỡi cày của ta chẳng hạn, hạt giống của ta nó là giác ngộ, con trâu của ta nó là tinh tiến chẳng hạn. Đức Phật mới nói lên, nó thành ra một cái bài pháp. Đức Phật bảo ta cũng làm việc. Ông cư sĩ ông nghe xong nghe ông tỉnh ngộ, ông mới quy y Phật. Thành ra Phật biết là ông đó có thiện căn sẽ độ được, cho nên đến khất cầu 3 lần để cho ông đó bực tức ông nói ra, Phật sẽ thuyết pháp. Thế mình biết là đại khái thì nếu bây giờ mình biết là đó, thì đôi khi Đức Phật đi khất thực thì cũng bị cái bực bội. Nhưng mà nếu ông vua mà đến đó, thì chắc chắn ông Bà La Môn ông làm đâu cũng sẽ dâng hết cho ông vua. Ông mà thần nhị đói cũng được, miễn bệ hạ được no. Thì mình thấy là những cái đó mình phải hiểu công đức của Phật đó, nó bằng vô lượng lần công đức của một vị vua cõi trời chăng nữa. Thế nên trong kinh Tạo Tượng Công Đức, Đức Phật mới nói rằng là tất cả những cái đó nó chỉ là những cái hóa hiện ra để dạy cho chúng sinh những bài học, và để tùy theo cái căn tính được cứu độ. Có những cái kiếp trước có nhiều chúng sinh tạo ra những cái bực bội đối với Bồ Tát, cho nên kiếp này khi mà Bồ Tát thấy chúng sinh nó là cái thiện căn viên mãn thì Bồ Tát sẽ tìm cách, nó cũng trong cái pháp bực bội đó mà cứu độ được. Có nhiều chúng sinh trong đời trước có thể làm một cái lỗi gì cái Bồ Tát rồi sau đó hối hận, thì đến bây giờ Bồ Tát thành Phật là bởi vì thấy chúng sinh nó đã thiện căn nó chín mùi, cho nên đôi khi hiện ra gặp cái vị đó, vị nó cũng làm một cái lỗi với Phật xong rồi hối hận giác ngộ. Chẳng hạn như là Ương Quật Ma La là một vị A La Hán, là tin theo một cái tà kiến, luyện cái chú thuật bùa chú có thể trường sinh này nọ, với điều kiện là phải có 1000 cái ngón tay, phải giết người cắt cái ngón tay nó đeo. Bây giờ 999 cái ngón tay đeo trên người, chỉ còn thiếu 1 ngón tay nữa thôi. Nhưng mà chỗ đó cái vị nó giết người nhiều quá ở trong rừng, cho nên người ta sợ không ai còn dám đi nữa hết. Đức Phật đi ngang, cho nên mới chạy theo để muốn sát Phật cắt cái ngón tay. Có điều lạ là cầm dao chạy theo rất lẹ, mà Đức Phật thì cứ bước từng bước đi mà không cách gì rượt kịp hết. Cuối cùng Ngài ta mới thấy cái vị này sao kỳ lạ quá, mới bảo là này cái người kia hãy đứng lại, hãy đứng lại. Và Đức Phật cứ tiếp tục đi, hôm nay đưa theo mệt, mệt gần chết rồi, mới bảo hãy đứng lại ngay. Thế Đức Phật mới nói ngươi hãy đứng lại trước đi, ta sẽ đứng lại sau. Thế Ngài Quật Ma La đứng lại, Đức Phật vẫn đi, mà tôi đứng lại rồi mà tại sao Ngài vẫn cứ đi? Đức Phật mà ta nói đứng lại không có nghĩa là đứng cái thân của ngươi lại, hãy đứng lại tất cả những cái tâm sát sinh của ngươi đi. Ngài Quật Ma La nghe như vậy mới buông con dao xuống. Đức Phật mới dừng lại, Đức Phật mới thuyết bài pháp ngắn rồi giác ngộ luôn. Sau đó là tức là đắc Tu Đà Hoàn nữa, sau đó đắc quả A La Hán luôn. Thì biết rằng là như vậy đó, để mình ấy thấy rằng là mỗi một vị được Đức Phật cứu độ đó, nó đều có những cái trường hợp nó hiện ra khác nhau, mà nó ứng theo cái căn duyên của vị đó. Ngài Ương Quật Ma La là có cái tâm sát Phật rồi được giác ngộ, cho nên là ở trong những đời trước cũng có những cái tâm như vậy, nhưng được Bồ Tát nhiếp hóa, cho nên đời này là đời mà vị đó đã chín mùi có thể đắc A La Hán thì cũng hiện ra cái tâm đó, và Đức Phật hiện thân Phật ra khai mở cho vị đó đắc A La Hán giải thoát luôn. Cho nên là Bồ Tát đó ở trong chúng sinh mọi hạng người mọi kiểu đều nhiếp độ nhiếp hóa, đến đến lúc mà tất cả những cái thiện căn của các chúng sinh nó chín mùi, Bồ Tát mới ứng theo căn tính nó hiện ra một cái thân Phật. Bồ Tát giác ngộ ra cái pháp thân, Bồ Tát đắc được cái báo thân, và nó có thể nói là đã từ lâu Bồ Tát mới chờ cho chúng sinh chín mùi cái thiện căn, Bồ Tát mới ứng là cái thân, hóa thân, gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc đó mới cứu độ. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng nói là ta còn ở trong cái thế giới này, cái bản nguyện của ta độ chúng sinh mà chúng sinh chưa cùng tận, cho nên vẫn còn hiện ra mà cứu độ. Quan Thế Bồ Tát là một vị cổ Phật, đã thành Phật rồi, nhưng mà vì cái nguyện độ chúng sinh ấy, mà trở lại thành một Bồ Tát. Thì mình biết rằng là những cái ý nghĩa đó là những cái ý nghĩa chân thật của một vị Phật. Phật không có nhập diệt niết bàn bỏ chúng sinh như vậy. Bản nguyện của Phật là cứu độ chúng sinh, cứu độ mới thành Phật, cho nên đã thành Phật rồi là chúng sinh còn, là Phật còn. Nên cái bản nguyện của Ngài Địa Tạng nó nói lên cái ý nghĩa là tất cả chư Phật đó đều có cái nguyện đó. Nên vì thế mà Đại Thừa, Giáo lý Đại Thừa nói là người đời mà chỉ hiểu nghĩa Phật như là một con người là không có chúng. Một con người là một ứng hóa thân của Phật thôi. Mà nếu bên giáo lý của bên Nam Tông á, Thanh Văn á, mà nghĩ rằng là Phật nhập Niết Bàn rồi, Phật như vậy là không có chúng, mà chỉ thấy Phật là một cái thân con người thôi là cũng không có chúng. Phật có 3 thân. Cái thân chân lý của Pháp gọi là Pháp, cái thân chân lý đó gọi là Pháp thân. Cái thân mà quả báo của những vô lượng công đức chân thật của Phật đó, gọi là báo thân và có báo độ. Còn cái cõi của pháp thân đó, cái cõi của pháp thân đó là tất cả chúng sinh là cõi của pháp thân, bởi vì tất cả chúng sinh đều có cái chân lý Phật tính, cho nên cái cõi của Phật tính đó là chính là tất cả cảnh giới của chúng sinh, pháp giới chúng sinh. Còn cái cõi báo độ đó, nó rất trang nghiêm thanh tịnh, thì có thể nói rằng là chúng sinh mình không biết đâu bao giờ mà mình có đủ công đức đó, mình mới sinh vào đó và mới thấy ra được. Còn Phật đó, hiện ra để cho mình thấy theo cái nghiệp của mình, cái đó là ứng hóa thân. Mình là con người, mình sẽ thấy Phật là con người. Phật ứng hiện đúng cái nghiệp của con người và chứng ngộ là giác ngộ là cái pháp và cái báo đó, khai mở cho mình vào trong đó. Khi mà cái thiện căn của mình đã chín mùi, còn khi mà mình chưa chín, Phật chưa có hiện ra được cái thân của 32 chân tốt, thì Phật ứng hiện ra những cái thân phàm, những cái thân khác để làm bạn với mình tu tập tu hành trên cái con đường đạo. Cho nên như vậy mình biết rằng là công năng cứu độ của một vị Phật đó, nó có cái mặt là ứng thân ra để cho mình thấy, mình gặp rất là thực. Đối với nghiệp của mình nó rất là thực, thuyết giảng cho mình nghe những điều nó có thực ở trong cái nghiệp thức này của mình. Mình có buồn, mình có khổ, mình có già, mình có sướng, mình có tất cả những cái đó nó rất thực. Đức Phật thuyết những cái đó nó vô thường, nó thực sự nó vô thường. Thì đó là ứng thân Phật để độ mình. Phật độ bằng cách đó. Phật độ cho những cái bậc Bồ Tát, cho những cái bậc mà thiện căn nó rất, công đức nó rất nhiều, sinh về những cái báo độ trang nghiêm, Phật tiếp tục nói pháp cho những vị đó. Phật thành lập ra những cái tự độ đó, đôi khi như là Ngài A-di-đà nó ban cho chúng sinh. Chúng sinh không đủ công đức, nhưng nếu trí nguyện hành, chúng sinh nó có thể sinh vào báo độ. Thành ra như vậy là Phật cứu để cho những cái lúc mà chúng sinh lâm chung lỡ bị đọa tam ác đạo, nó rất là mệt. Cho nên Phật kéo về cái báo độ của Ngài, là cứu bằng báo độ, cứu bằng báo thân, cứu bằng hóa thân, ứng thân, và cuối cùng Đức Phật cứu bằng pháp thân. Pháp thân rất linh ứng bằng cái danh hiệu của Phật, của Bồ Tát. Mình trì niệm như Quan Thế Bồ Tát, như Dược Sư Phật, mình chỉ nghe danh hiệu, mình nhớ lại cái danh hiệu, ngay khi mình đọa địa ngục thì nó nhớ lại cái danh hiệu của Ngài, là lập tức cái bản nguyện, cái năng lực cứu độ của Ngài ấy kéo mình ra khỏi địa ngục. Nhiều khi mình đi á, mình bị một cái nạn nước, nạn lửa, nạn rớt từ trên cao rớt xuống, nạn rắn độc, nạn ác quỷ, nạn đủ thứ ấy, thì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát được thoát khỏi tất cả những cái nạn khổ đó. Thì lúc đó là Phật với Bồ Tát cứu độ mình qua những cái linh thiêng, linh ứng vô cùng. Phật bao la có mặt khắp mọi nơi. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Phật nói với lại Bồ Tát Địa Tạng, khi ta hóa ra, ta hóa hiện ra là sông nước, đất đai, cây cối nữa, để mà lợi ích cho chúng sinh nữa. Nên đôi khi nó, mình trồng cây nọ gì đó, mình muốn cảnh cho nó đẹp, để thấy cho nó thoải mái, để tu tập Phật tử đến cũng thấy thoải mái. Thế Bồ Tát ứng theo làm cho cây cối nó đẹp, với cái ứng thân như vậy. Cái ứng thân nó vừa là hữu tình vừa là vô tình, nó từ pháp thân nó ứng hiện ra. Một lúc mà vô lượng chúng sinh cầu đó, là một lúc vô lượng Bồ Tát, vô lượng thân của Bồ Tát Quan Âm ứng hiện. Cho nên cái đó nó là một vị Thượng Đế bao la kinh khủng, vạn năng, trùm tất cả từ địa ngục trùm lên, không nơi nào mà không có Ngài, không có Bồ Tát. Và bản nguyện mà đưa cái pháp thân nó, nó hiện ra những cái năng lực cứu độ, nó chuyển tất cả những cái cảnh giới nhân quả kinh khủng, nó chuyển vào trong cái chân lý tịch diệt niết bàn, an lạc. Cho nên vì vậy á, mà mình thấy là Phật mà theo như pháp giáo lý của Đại Thừa nói ra đó, thì vị Phật đó nó siêu việt qua bất cứ một thượng đế nào, Phật pháp thân đó, mà nó chính là cái chân lý của mỗi một hữu tình con người mình, của mỗi một sự vật, nó siêu việt lên. Phật vừa là một cái con người mang thân con người để cho mình thấy Phật có thật, mà Phật vừa thật có ở trong những cái cảnh giới đối với tất cả những cái vị mà siêu trên cõi trời, tức các Bồ Tát công đức rất nhiều, thấy Phật hiện ra trang nghiêm vô cùng, thấy cảnh giới bảy báu của Phật. Phật vừa thật như vậy ở trong cái nhân quả của đạo, của con đường Bồ Tát đạo. Nhân quả nó có thật, nhân quả đó vô lượng vô biên, trang nghiêm vô cùng, có thật. Mà Phật vừa thật ở cái chỗ linh thiêng, cầu cầu gì ứng đấy, trì tụng trì niệm sẽ từ từ đúng như ý của mình. Phật vừa linh thiêng ở cái chỗ như là các bậc thần linh thượng đế tối cao. Cho nên cái Phật của Đại Thừa đó gồm đủ hết tất cả như vậy. Nên vì vậy mình tóm lại thấy là Phật chỉ là một con người đúng, nhưng mà đó là ứng thân Phật hay là hóa thân Phật, ứng theo nghiệp tính của chúng sinh hiện ra để độ, để khai mở. Phật không bao giờ bất diệt mà rất là đẹp, rất là trang nghiêm, đó là báo thân Phật. Còn Phật mà có mặt ở khắp mọi nơi để ứng mà cứu chúng sinh, chúng sinh nghĩ như thế nào, ứng theo chúng sinh như vậy. Nếu mình nghĩ Quan Thế Âm Bồ Tát là mặc cái y trắng như vậy ấy, thì tự nhiên khi mà mình cầu ứng hiện theo cái thân đó. Nếu mà mình nghĩ Quan Thế Âm Bồ Tát theo cái thân như mình thấy ở đây, ở nơi tượng, Ngài sẽ ứng theo cái thân như vậy. Nếu mình nghĩ Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát hiền như một bà mẹ, Ngài sẽ ứng ra một cái thân như bà mẹ hiền, ứng theo tất cả chúng sinh, ứng một lúc như vậy rất nhiều nơi, thì cái đó nó là pháp thân Phật, pháp thân Bồ Tát. Nên đó, khi mà người Phật tử Đại Thừa mình á, tin Phật mà mình tin như vậy, thì là giáo lý của Đại Thừa nó mình tin đúng nhất, mình hiểu đúng nhất về Phật là gì. Nếu chưa đủ ba thân đó, là mình còn thiếu. Đó là ý nghĩa là, từ cái chỗ mà phát Bồ Đề Tâm là phát cái tâm cứu độ chúng sinh, mà muốn cứu độ chúng sinh, cứu sinh vô cùng tận, muôn vàn bộ mặt, muôn vàn loại khác nhau, nằm khắp nơi rải cùng mười phương thế giới. Cho nên bắt buộc muốn cứu như vậy phải chứng được cái chân lý, chân lý có mặt khắp, không cùng tận ở trong hư không này. Thì chứng chân lý đó là pháp thân. Rồi cái bi nguyện đó mà do cái hành bao nhiêu công đức trong vô số kiếp để mà chứng được cái chân lý nó đã hành đó, nó sẽ với cái tâm nguyện đó, nó sẽ đưa cái năng lực cứu độ vào trong cái chân lý đó đến cho vô lượng chúng sinh bằng cách ứng ra là ứng thân, ứng cho tất cả chúng sinh muôn loài là ứng thân, ứng cho tất cả các đại Bồ Tát đó là báo thân, ứng như vậy mà cứu độ. Và rồi đối với những chúng sinh mà bị những cái chướng ngại, sinh ra những cái thời nghiệp của mình nó chướng ngại, sinh vào tam ác đạo, sinh vào những cái lúc không còn, không có Phật xuất hiện, thì cái pháp thân Phật đó, bằng cái danh hiệu của Ngài sẽ cứu độ mình. Nên mới khuyến mình hãy thọ trì lấy danh hiệu của Phật Dược Sư, của Ngài Quan Âm, của Ngài Địa Tạng. Thành ra đó là như vậy, phải chứng được chân lý đó sẽ có những phương tiện cứu độ chúng sinh như vậy. Nên nguyện thành Phật độ chúng sinh là lý do cái câu nguyện nó như vậy. Giờ mình phát tâm chưa? A Di Đà Phật, ngưng hả? Có ai muốn hỏi nữa không? À, hỏi gì hẹn kỳ sau ha. Nguyện đem tâm.